Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 16 tháng 6 năm 2022, thứ năm sau Chúa Nhật thứ 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chương 6 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý ông bà và anh chị em thân mến, kinh thuật lời Chúa hôm nay được trích từ chương 6 sách Tin mừng Ma-thêu và nằm trong tuyển tập những bài giảng của Đức Giê-xu về nước trời mà chúng ta quen gọi là hiến chương nước trời, với những chủ đề chính như tinh thần của công dân nước trời, thái độ đối với của cải thế gian hay nền đạo đức mới. Với những bài giảng này, Đức Giê-xu hướng các môn đệ và thính giả đến một tinh thần mới, một thái độ mới vượt qua những nhận định và cách làm thời bấy giờ, chẳng hạn như việc cầu nguyện mà Tin mừng hôm nay thuật lại với chúng ta. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Rõ ràng, cầu nguyện là hướng lòng lên Thiên Chúa. Vì thế, khi cầu nguyện, cần phải gạt bỏ những gì làm con người phân tâm, chẳng hạn như thái độ giả hình, chỉ thích qua trương việc cầu nguyện. Khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Hoặc cầu nguyện liên lỉ, nhưng mục đích chỉ để xin ơn, mà quên mất rằng, trước hết chúng ta hãy xin, làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, và ý Cha thể hiện dưới đất, cũng như trên trời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, con người thường hay để ý đến cái tôi của mình, và không muốn làm theo ý của người khác, cho dù đó là thánh ý Chúa. chúng ta thấy điều này rõ nhất qua việc cầu nguyện, khi chúng ta thường cầu xin Chúa làm theo những điều chúng ta mong muốn và chẳng đón nhận những gì Chúa ban vì lẽ nó không giống với ước nguyện của chúng ta. Khi làm như thế, chúng ta đã quên rằng trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Thiên Chúa cũng cao hơn đường lối của chúng ta, và tư tưởng của người cũng cao hơn tư tưởng của chúng ta chừng ấy. Sách giáo lý dạy chúng ta rằng, trong kinh nguyện khẩn cầu, chúng ta bộc lộ ý thức về tương quan giữa mình với Thiên Chúa. Chúng ta là thụ tạo, không phải tự mình mà có, không làm chủ được những nghịch cảnh trong đời, không phải là cùng đích đời mình. Chẳng những vậy, là Kitô hữu, chúng ta biết mình tội lỗi, đã phản nghịch lại Thiên Chúa là cha chúng ta. Là con cái của cha trên trời, chúng ta cần quan tâm đến những lo lắng của cha, chứ không ích kỷ bắt cha quan tâm đến những nhu cầu của mình. Vì thế, ba điều đầu tiên trong lời kinh Đức Giê-xu dạy chúng ta tỏ bày những quan tâm đến Thiên Chúa. Xin làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Làm cho mọi người nhận biết và tin vào danh thánh cha là bổn phận của chúng ta. Cầu xin cho triều đại cha mau đến là cầu xin cho tin mừng được lan rộng tới mọi người. Cầu xin cho ý cha được mọi người làm theo, chứ không ích kỷ làm theo ý muốn của mỗi người. Do đó, hiệp với lời kinh mà Đức Giê-xu dạy chúng ta hãy nhìn lại những thiếu sót trong cách chúng ta cầu nguyện, vì cầu nguyện không phải để được người khác khen hay để lại nhải xin ơn, nhưng là để kết hợp với Thiên Chúa và tìm ra thánh ý của người trước khi có thể thi hành trong cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen. Thank you.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, vì đau chân, Đức Thánh Cha không chủ tế lễ mình và máu Thánh Chúa. Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, chiều thứ Năm ngày 16 tháng 6 tới đây, vì đau chân nên Đức Thánh Cha Francisco không chủ sự lễ mình và máu Thánh Chúa và cuộc rước kiệu sau đó theo truyền thống. Thông cáo nói rằng, vì những giới hạn Đức Thánh Cha phải chịu do bệnh đau chân và vì những cần thiết đặc thù về phụng vụ của buổi cử hành, nên Ngài sẽ không cử hành thánh lễ và cuộc rước kiệu với phép lành mình Thánh Chúa. Trong hai năm qua, vì đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha chỉ cử hành thánh lễ tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô với số tín hữu tham dự giới hạn, chứ không phải tại thềm đền thờ Thánh Gioan Laterano với cuộc rước thánh thể qua đường phố cho đến đền thờ Đức Bà Cả. Năm nay, thánh lễ này sẽ được Đức Hồng Y Mauro Gambetti giám quản đền thờ Thánh Phêrô và cũng là tổng đại diện thành Vatican chủ sự tại bàn thờ ngai tòa trong đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10:30 thứ Năm ngày 16 tháng 6. Cuối thánh lễ sẽ có cuộc rước và phép lành mình Thánh Chúa. Tuy không cử hành thánh lễ ngày 16 tháng 6 tới đây, nhưng Đức Thánh Cha thông báo Chúa Nhật ngày 3 tháng 7 Ngài sẽ cử hành thánh lễ với cộng đoàn các tín hữu Congo tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến 56 thành viên Tổng Tu nghị Hội Thừa Sa Phi Châu sáng ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì Ngài phải hoãn lại cuộc viếng thăm tại hai nước Phi Châu là Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, dự kiến từ ngày 2 đến 7 tháng 7 tới đây. Đức Thánh Cha thông báo, chúng tôi sẽ đưa Kinshasa đến đền thờ Thánh Phêrô, tại đó chúng tôi sẽ cử hành thánh lễ với tất cả mọi người Congo ở Roma, họ đông đảo. Lẽ ra Chúa Nhật ngày 3 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại phi trường Dolo ở thủ đô Kinshasa của Congo và ban tổ chức cho rằng sẽ có tới hàng triệu tín hữu tham dự thánh lễ này. Tin Quezon, Philippines, tuyên khấn lần đầu tại hội dòng nữ tử Phan Sinh Thánh Elizabeth. Vào lúc 16 giờ thứ Hai ngày 13 tháng 6 tại nhà nguyện hội dòng nữ tử Phan Sinh Thánh Elizabeth, thành phố Quezon, Philippines, 20 nữ tập sinh, trong đó 13 người Indonesia và 7 người Việt Nam đã tuyên khấn lần đầu trong hội dòng. Chủ tế thánh lễ là linh mục Malu Lemire, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Truyền Tin sở tại, thuộc giáo phận Novaniches, và hơn 10 linh mục đồng tế đến từ nhiều quốc gia tại Á Châu. Do tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn tại nhiều quốc gia, nên trong thánh lễ không có sự hiện diện của cha mẹ và người thân các khấn sinh, chỉ có một số ít khách mời quen thuộc của hội dòng. Các bài hát trong thánh lễ được các nữ tu hát bằng tiếng Anh, tiếng Tagalog, tiếng Indonesia và tiếng Việt. Trong bài giảng thánh lễ, cha Malu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin người Kitô hữu từ khi chịu bí tích rửa tội, như hạt giống tốt làm nảy sinh đời sống thánh hiến. Cha cũng lưu ý với cộng đoàn tham dự, nhất là các khấn sinh, rằng điều kiện tiên quyết và trên hết trong hành trình cuộc sống của người tín hữu là nhận biết đức tin của mình. Nhưng nhận biết thôi vẫn chưa đủ, mà người nhận biết cần phải nỗ lực hiểu biết đức tin, như gợi ý của Thánh Agostino. Cha nói, dẫu đức tin là ân ban của Thiên Chúa, nhưng người tín hữu Kitô cần phải nỗ lực hiểu biết ân ban ấy, mà cách thức tuyệt vời nhất để thực hiện điều đó là bằng việc học hỏi, suy gẫm. Các chị em tuyên phấn lần đầu cũng là một phần của việc cử hành đức tin công giáo. Vị chủ tế cũng nêu lên gương sáng của đấng sáng lập hội dòng để khích lệ các khấn sinh. Cha nói, các vị ấy đã tuyên khấn, học hành, cầu nguyện, suy gẫm và nỗ lực đem ánh sáng của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Do vậy, là thành viên của hội dòng, các chị em cũng có nhiệm vụ tiếp tục lan tỏa ánh sáng đó của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Sau bài giảng là phần tuyên khấn, lữ tu Rakan Kasamis, người Philippines, tổng cố vấn của hội dòng, đã đại diện nữ tu tổng quyền nhận lời khấn của các tập sinh, trong sự chứng kiến của các thành viên trong hội dòng. Cuối thánh lễ, Nữ tu Rakhen đã thay mặt hồi rằng ngỏ lời cảm ơn cha chủ tế, quý cha đồng tế và mọi người tham dự thánh lễ, cách riêng cảm ơn cha mẹ của các khấn sinh, đã quảng đài dâng hiến con cái cho Chúa, cho giáo hội và cho hội dòng, dù các vị không thể hiện diện trong thánh lễ này. Thánh lễ kết thúc vào lúc 18 giờ cùng ngày, trong niềm vui của các thành viên hội dòng nữ tử Phan Sinh Thánh Elizabeth, cách riêng là các khấn sinh. Được biết, hội dòng nữ tử Phan Sinh Thánh Elizabeth được thành lập tại Ý năm 1888. Các nữ tu sống theo tinh thần của Thánh Francisco, cầu nguyện và phục vụ, chăm sóc những người túng thiếu, trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và các bệnh nhân. Hội dòng hiện diện tại nhiều giáo phận tại Ý, Bolivia, Ấn Độ, Philippines, Indonesia, Israel và Việt Nam. Tin Roma, Đức Thánh Cha tiếp hai đặc ủy của Ngài về Hội Hiệp sĩ Malta. Sáng ngày 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp hai đặc ủy của Ngài về Hội Hiệp sĩ Malta, đó là Đức Hồng Y Silvano Tomasi, 82 tuổi, cùng với Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Grinada, 80 tuổi, sẽ được Đức Thánh Cha cho mũ Hồng Y trong công vị ngày 27 tháng 8 tới đây. Hai vị đặc ủy này đang giúp Đức Thánh Cha cải tổ quy chế của Hội Hiệp sĩ Malta, là một tổ chức có quy chế của một thực thể quốc tế, có từ gần 1.000 năm nay, có chủ quyền như một quốc gia, có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 106 nước trên thế giới. Về phương diện tinh thần và tu đức, hội có quy chế như một dòng tu công giáo và dưới khía cạnh này, hội tùy thuộc Đức Giáo Hoàng. Hội hiệp sĩ này hiện có 13.500 thành viên nam nữ trên thế giới, trong đó chỉ có gần 40 thành viên có ba lời khấn như tu sĩ. Nhiều thành viên của hội muốn bãi bỏ chiều kích này và có những tranh luận trong nội bộ của hội. Vì thế, Đức Thánh Cha muốn giúp chấn chỉnh quy chế của hội này, đặc biệt qua hai vị đặc ủy của Ngài, trước khi Hội Hiệp sĩ tiến hành việc bầu thủ lãnh mới. Phòng báo chí Tòa Thánh không công bố nội dung và kết quả buổi tiếp kiến. Buổi tiếp kiến thu hút sự chú ý của dư luận giữa lúc Hội Hiệp sĩ Malta đang chịu tang vị quyền thủ lãnh là thầy Marco Luzzato, qua đời đột ngột hôm 7 tháng 6, thọ 71 tuổi. Ngày cử hành thánh lễ an táng chưa được xác định vì còn chờ kết quả cuộc trảo nghiệm theo luật. Tin giáo phận Hà Tĩnh, Caritas Hà Tĩnh tổ chức buổi truyền thông phòng chống buôn người. Sáng ngày 12 tháng 6, Caritas Hà Tĩnh đã tổ chức buổi truyền thông về di cư an toàn và phòng chống buôn người tại giáo xứ Làng Khe, hạt Trung Nghĩa, thuộc Thạch Hà, Hà Tĩnh. Hiện diện trong buổi truyền thông có cha đặc trách Doan Nguyễn Văn Hoan, 300 tham dự viên đến từ các hội đoàn và bà con trong giáo xứ Làng Khe. Sau khi khai mạc, Nữ tu Hồng Điểu giới thiệu tổng quát nội dung của buổi truyền thông và trình bày cơ bản về kiến thức di cư an toàn, bao gồm định nghĩa, một số hình thức di cư và điều kiện để di cư an toàn. Tiếp đến, Nữ tu Linh Nga trình bày cho các tham dự viên tổng quan về nạn buôn người ở Việt Nam, đồng thời hướng dẫn cho mọi người kỹ năng về phòng chống buôn người qua các yếu tố như dấu hiệu nhận biết thủ phạm, nhận biết nạn nhân và những thủ đoạn của những kẻ buôn người. Bên cạnh đó, cũng gửi tới các tham dự viên tờ thông tin cần thiết về phòng chống buôn người. Để có thêm những kiến thức thực tế, chị Thanh Lan thuộc giáo xứ Tĩnh Trang đã chia sẻ về vấn đề xuất khẩu lao động an toàn cho các tham dự viên, giúp mỗi người nhận biết và cảnh giác hơn trong vấn đề làm giấy tờ đi xuất khẩu lao động. Kết thúc buổi truyền thông, Nữ tu Hồng Điểu cảm ơn cha đặc trách đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để buổi truyền thông đạt kết quả tốt đẹp và cảm ơn các tham dự viên đã tích cực hưởng ứng, làm cầu nối để những thông tin có thể đến với nhiều người. Tin Iraq, khám phá kho tàng lịch sử văn hóa tôn giáo tại nhà thờ ở Iraq. Một khám phá có giá trị lớn về lịch sử, tôn giáo và văn hóa đã được thực hiện khi trùng tu nhà thờ Thánh Thomas ở thành phố Mosul bên Iraq bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS tàn phá trước đó. Hãng tin Asia News truyền đi ngày 11 tháng 6 cho biết khám phá này một lần nữa khẳng định mối liên hệ của các tín hữu Kitô với Iraq nói riêng và với Trung Đông nói chung, nơi họ là dân tộc nguyên thủy và là thành phần trọn vẹn ngay từ những thế kỷ đầu tiên. Trong những ngày qua, người ta đã tìm được 6 hòm chứa bằng đá, trong đó có hàng chục thánh tích và các tài liệu cổ viết trên giấy da thuộc bằng các thứ tiếng Syriac và Aramaico. Trong nhà thờ Thánh Thomas thuộc giáo hội chính thống Syriac ở thành Mosul, trước kia là thủ đô kinh tế và thương mại của miền Bắc Iraq, và hồi năm 2014, bị lực lượng nhà nước IS chiếm và biến thành trung tâm của Vương quốc Hồi giáo. Các công nhân khi tìm được các hòn đá đó đã báo ngay cho các vị lãnh đạo giáo hội địa phương, bắt đầu từ Đức Tổng Giám mục Nicodemus Sarap của Giáo hội Chính thống Syriac ở Mosul. Trong số các thánh tích, có một hòm bằng đá có ghi tên thánh Theodoro là kinh sĩ Roma, sinh tại tỉnh Korum bên Thổ Nhĩ Kỳ hồi thế kỷ thứ ba và bị chém đầu vì đã trở lại theo Kitô giáo. Đức Tổng Giám mục Sarap đã báo ngay cho Đức Tượng Phụ Inyak Ephraim thứ hai, giáo chủ chính thống Syriac ở thủ đô Damascus của Syria, và qua điện thoại video đã chia sẻ trực tiếp khám phá này. Kết thúc cuộc khai quật, người ta cũng tìm được 5 hộp thánh tích khác, gồm thánh Simon Nhiệt Thành, tông đồ hồi thế kỷ thứ nhất, các hài cốt của Đức Giáo Hoàng Gabriel ở thành Tua Abdin thế kỷ thứ 6, thứ 7, thánh Simeon, vị khôn ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất, là cụ già đã đón tiếp Chúa Hài Đồng trong đền thờ Jerusalem. Hài cốt thánh Gioan, tông đồ của Chúa Giêsu, các hài cốt của thánh Gregorio Paccaparus thế kỷ thứ 13 là giáo chủ của giáo hội chính thống Syriac từ năm 1264 đến 1286. Vị này đã soạn thảo nhiều tác phẩm trong lĩnh vực thần học Kitô, triết học, lịch sử, ngữ học và cũng là một thi sĩ, văn sĩ. Tin Nigeria, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria, dân chúng sống trong lo âu, sợ hãi. Đức cha Lucius Ugori, Tổng Giám mục tân cử của giáo phận Owerri, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria bên Phi Châu tuyên bố, Nigeria đẫm máu, đất nước chúng ta bây giờ đẫm máu, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, máu chảy như một dòng sông. Người dân Nigeria bây giờ sống trong sợ hãi và lo âu, trong khi một đám mây đen đang bao phủ trên đất nước. Đức Tổng Giám mục tuyên bố như trên trong buổi lễ kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức Công Antoni Opima, giám quản tông tòa, Tổng Giám mục Owerri. Nhắc đến vụ thảm sát hơn 40 tín hữu Công giáo trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm mùng 5 tháng 6 tại nhà thờ Thánh Francisco Xavier ở Owu, bang Ondo, Đức Tổng Giám mục nói, trong khi chúng ta mừng lễ ở đây, con tim tôi hướng về cảnh tượng đẫm máu ở nhà thờ Thánh Francisco Xavier, nơi mà bao nhiêu tín hữu vô tội, trong đó có những đôi vợ chồng, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh bị sát hại tàn bạo và nhiều người khác bị thương. Đức Tổng Giám mục nhận xét, hiển nhiên là đất nước chúng ta bị các dân quân, người Fulani vây hãm, ngụy trang như những người chăn súc vật. Cách đây vài tuần, đã có vụ thảm sát tàn ác cô Deborah và cuộc tấn công nhà thờ ở Sokoto. Đức cha có ý nói đến vụ nữ sinh Kitô Deborah Samuel Jakubu bị nhóm đông người giết chết vì bị cáo gian là phạm thượng chống Hồi giáo và những vụ bạo động sau đó. Đức Tổng Giám mục cũng trưng dẫn vụ bắt cóc một giám chức của giáo hội tin lành Methodist ở Nigeria cùng với hai người đồng hành do những người Fulani võ trang chủ mưu. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Nigeria, ông Gaveni Rouse Arespesola, đã tố cáo chi nhánh của nhà nước Hồi giáo miền Tây Phi Châu là thủ phạm vụ thảm sát tín hữu hôm Chủ nhật đã cho Thánh Thần hiện xuống. Nhóm này tách rời khỏi lực lượng khủng bố Hồi giáo Boko Haram. Trong khi chờ đợi cuộc tổng tuyển cử vào năm tới 2023 ở Nigeria, Đức Tổng Giám mục kêu gọi các tín hữu tránh thái độ dửng dưng thụ động và chỉ bỏ phiếu cho những ứng cử viên đáng tin với những tính tình khôn khéo và có những khả năng. Những ứng cử viên có kinh nghiệm thành công được biết đến để đặt công ích lên trên những tư lợi và ích kỷ. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Dạy con sống vị tha. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành quân ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trong thời đại điện tử và thông tin toàn cầu này, trẻ con dễ dàng chú tâm đến bất cứ hoạt động mới mẻ nào giúp chúng cảm thấy vui hơn, giải trí một cách thích thú hơn hoặc làm cho chúng cảm thấy hợp thời hơn. Tuy nhiên, trong cuộc sống còn có những điều quan trọng hơn mà trẻ con có thể học hỏi và cha mẹ cũng có thể truyền đạt cho chúng. Đó là tinh thần vị tha, tấm lòng quảng đại, sự phục vụ và cuộc sống nhân bản. Thật vậy, tình người, lòng quảng đại vốn bẩm sinh trong con người. Chỉ cần được khơi dậy thì khuynh hướng ấy có thể lớn mạnh nơi con người. Trẻ con sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ với những người kém may mắn. Chúng cảm thấy vui thích hơn khi được sống liên kết với cộng đồng. Tại Hoa Kỳ, người ta thấy có rất nhiều tổ chức thiện nguyện dành cho trẻ em. Kids Corps USA là một điển hình của những tổ chức ấy. Đây là tổ chức có trụ sở tại thành phố San Diego, California. Mục đích của tổ chức này là cung cấp những cơ hội ý nghĩa giúp cho các phần tử trong gia đình có thể cùng nhau tham gia các sinh hoạt phục vụ cộng đồng. Trẻ con từ 5 đến 12 tuổi đã có thể ghi danh vào các chương trình hoạt động của Kids Corps. Từ 13 đến 18, chúng có thể tiếp tục tham gia vào các chương trình phục vụ của tổ chức Teen Corps. Hoạt động mà các thành viên của tổ chức Kids Corps có thể tham gia vào rất đa diện. Các hoạt động của Kids Corps thường được phối hợp với các cơ quan khác như nhà ở cho nhân loại, hội đoàn phụ nữ, trung tâm sinh hoạt cao niên, bệnh viện nhi đồng, nhà dành cho những người vô gia cư, cơ quan vệ sinh bãi biển, và cơ quan chùi rửa những chữ viết bậy trên tường. Cô Anna Lillian, nhóm trưởng của một nhóm thiện nguyện viên đầu tiên của Kids Corps, cho biết các hoạt động thường xuyên của nhóm là thăm viếng các nhà dưỡng lão. Tại đây, các em chơi cờ với các người cao niên hay phụ họ may những cái mền vải. nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lilian còn giúp tổ chức những buổi tiệc sinh nhật cho các em ở những nhà cha mẹ nuôi, hay tổ chức các trò chơi cho các em nhỏ ở các lớp mẫu giáo miễn phí dành cho các gia đình có lợi tức thấp. Trong các sáng kiến hoạt động của nhóm, còn phải kể đến chương trình ráp xe đạp để sau đó hiến tặng cho các gia đình thiếu thốn. Một trong những sinh hoạt nổi bật nhất mà nhóm thiện nguyện viên của cô Anna Lilian đã thực hiện được là chuẩn bị những cái túi chứa đựng mền, gối, nhồi bông và các đồ chơi cho các trẻ em tại các nhà cha mẹ nuôi. Trẻ con đã có thể tham gia vào các công tác thiện nguyện khi còn rất nhỏ. Cô Anna Lilian cho biết, đứa con trai của cô đã tham gia sinh hoạt của nhóm khi mới lên năm. Nó rất thích thú mỗi khi được giao công tác sửa soạn bàn ăn và dọn dẹp hay lau bàn trong những bữa ăn dành cho những người không nhà. Cô Lilian giải thích, mục đích của việc để cho trẻ con tham gia vào các sinh hoạt thiện nguyện sớm sủa như thế là để chúng thấm nhuần tinh thần vị tha từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì nếu đợi cho đến khi trở thành người lớn rồi mới tham gia hoạt động thiện nguyện, chúng sẽ cảm thấy không được thoải mái và tự nhiên. Một sinh hoạt hữu ích khác của các nhóm Kids Corps là tạo cơ hội cho trẻ con được nói chuyện với những người vô gia cư hay những trẻ em đang bị bệnh nặng. Trước khi đến thăm một bệnh viện nhi đồng, các thiện nguyện viên trẻ em sẽ được xem một cuốn phim tài liệu để chuẩn bị tinh thần, hầu biết cách giao tiếp với những đứa trẻ đang bị bệnh. Ích lợi của công việc thiện nguyện chính là giúp cho trẻ em phát huy được sự đồng cảm, gia tăng khả năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm, cũng như cảm thấy hãnh diện vì mình có thể góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Ngoài ra, làm việc thiện nguyện cũng giúp các em xây dựng được tình bạn với các em khác. Nhưng quan trọng hơn cả, công việc thiện nguyện giúp cho trẻ con biết nhìn xa và nhất là trở nên gần gũi với gia đình. Vào một giai đoạn nào đó trong tuổi vị thành niên, một số trẻ em có thể tỏ ra bất cần hay không hề lưu tâm đến người khác. Do đó, khuyến khích các em tham gia vào các công tác thiện nguyện là để các em nhận ra được những may mắn mà các em có được trong cuộc sống. Nếu một đứa trẻ không bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ bị hành hạ, bị bỏ rơi hay tàn tật, nếu một đứa trẻ không hề biết đến những người già, không người thân thăm viếng, thì dĩ nhiên nó sẽ không hề ý thức được rằng nó đang được yêu thương trong chính gia đình nó. Bà Cindy Block là một trong những thành viên sáng lập ra tổ chức Kids Corps và có hai đứa con sinh đôi 18 tuổi. Vợ chồng con cái bà đã có cơ hội cùng nhau phục vụ xã hội qua việc chuẩn bị bữa ăn cho những người không nhà không cửa. Ngoài ra, đi thăm viếng những người già cũng là sinh hoạt thiện nguyện chính của gia đình bà. Bà Block bày tỏ sự biết ơn với tổ chức Kids Corps cũng như những cơ quan nhân đạo khác vì đã giúp bà dạy dỗ các con dựa trên một nền tảng vững vàng là tình người và lòng vị tha. Tụ trung, khi làm việc thiện nguyện, trẻ con nhận được nhiều hơn những gì chúng cho. Ngoài niềm vui của trao ban, việc thiện nguyện còn hun đúc được nơi trẻ con nguồn năng lực cần thiết cho cuộc sống. Ông Robin Chapedo, giám đốc của tổ chức Kids Corps tại Nam California, phát biểu như sau. Những người trẻ tuổi hiện nay sẽ là những nhà hoạt động vị tha sau này. Họ có hai điều mà người lớn không có nữa. Đó là thời gian và năng lực. Chúng ta muốn họ hướng thời gian và năng lực của họ vào mục đích tốt. Nếu chúng ta cung cấp cho họ một điều thật ý nghĩa và có sức khiến họ nhắm đến để thực hiện trong tinh thần tự trọng, thì chúng ta đã làm đúng và làm tốt vai trò của người lớn. Cùng một suy nghĩ, bà Caroline Chirac, giám đốc Kids Corps ở vùng Bắc California đã nói như sau. Khi các đứa trẻ này trưởng thành và tự lập, tôi hy vọng họ sẽ nhìn thấy rằng đời sống không chỉ gồm có cá nhân mà còn bao gồm cộng đồng xã hội. Họ cần phải cho đi và dấn thân để xây dựng xã hội mà họ là thành phần. Nói tóm lại, như Chúa Giêsu đã dạy, cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó phải là khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn cha mẹ trong việc giáo dục con cái nên người vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài
Lời cầu nguyện của các vua và các ngôn sứ.
Kính thưa quý vị khán giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã theo dõi cảm nghiệm cầu nguyện của dân Israel từ thời các tổ phụ với hai mẫu gương là ông Abraham và Jacob, sang thời kỳ xuất hành với mẫu gương là ông Môsê và định cư với mẫu gương của các vị thủ lãnh. Từ bài hôm nay, chúng ta bắt đầu giai đoạn 2 trong lịch sử Israel, từ thời quân chủ đến thời lưu đày, kéo dài từ thế kỷ thứ 10 tới thế kỷ thứ 6, với mẫu gương cầu nguyện của các vua và của các ngôn sứ. Lời cầu nguyện của các vua. Chế độ quân chủ bắt đầu với triều vua Sa-ôn. Tuy nhiên, nếu muốn tìm những gương mẫu cầu nguyện, thì chúng ta hãy lật sang cuộc đời của vua David và vua Solomon. Vua David được truyền thống gán cho là tác giả của bộ thánh vịnh. Việc gán ghép này không phải là thiếu cơ sở. Nhân dịp Đức Hòm Bia về Jerusalem, ông đã nhảy múa đàn hát. Ông đã nhận được lời Chúa hứa sẽ duy trì dòng dõi mãi mãi, và liền đó ông đã dâng lời cảm tạ tri ân và xin Chúa hãy thực hiện lời hứa. 2 Samuel chương 7 câu 18-29. Mặt khác, ông cũng đã phạm tội mất lòng Chúa và đã để lại tấm gương thống hối. Sau khi đã bị môi sứ Na-tan tố giác tội ngoại tình và sát nhân, vua đã khiêm tốn thú nhận, tôi đắc tội với Chúa. Lời xứng thú này trở thành chủ đề cho thánh vịnh 51 với con được phụng vụ Kitô giáo sử dụng trong nghi thức thống hối. Vua Salomon để lại hai phi nguyện quan trọng. Một là lời khẩn nài xin ân khôn ngoan vào lúc lên ngôi, và lời chúc tụng nhân dịp công hiến đền thờ. Vào lúc mới lên ngôi, ông đã xin Chúa ban cho ân khôn ngoan để lãnh đạo dân Chúa như thế này. Lạy Đức Giê-hô-va là Thiên Chúa của con. Chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David thân phụ con, mặc dù con chỉ là một thanh niên bé nhỏ không biết cầm quyền trị nước. Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc đông không kể xiết cũng không đến nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và biết phân định phải trái. Chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa một dân quan trọng như thế? Sách 1 Các Vua, chương 3, câu 7 đến câu 9. Và rồi, lời cầu đã được chấp nhận. Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử. Thì này, ta làm theo như lời ngươi. Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi chẳng có ai sánh bằng, và sau ngươi cũng chẳng có ai bị kịp. Vì vậy không lạ gì các sách khôn ngoan được gán cho vua như là tác giả. Thứ hai, nhân dịp cung hiến đền thờ, vua đã đọc một kinh nghiệm rất dài, sách 1 Các Vua, chương 8, câu 22-53. Bắt đầu, vua được chúc tụng Đức Giê-hô-va vì đã thực hiện những lời hứa của vua David, kế đó là phần chưởng cầu cho các nhu cầu của nhân dân. Lời mở đầu, ở các câu 23-30, bao hàm một thần học quan trọng về đền thờ. Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất, hiện diện khắp nơi khắp chốn, chứ không bị đóng khung trong đền thờ. Đền thờ là một dấu chỉ của việc Chúa đến gặp gỡ dân người và nghe họ chuyện cầu. Đền thờ Jerusalem trở nên trung tâm phụng vụ của dân Israel, nơi mà các tín hữu nam giới buộc phải đến để cử hành ba đại lễ, lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, lễ liệu, và trở nên đề tài cho các bài ca lên đền trong tập thánh vịnh, nghĩa là thánh vịnh 84 và các thánh vịnh từ 120 tới 134. Thậm chí, người tín hữu dù ở bất cứ nơi nào cũng quay mặt về Jerusalem mỗi khi cầu nguyện. Những người kế vị vua David và Solomon không còn giữ lòng trung thành với giao ước nữa, và họ đã đưa dân tộc tới chỗ phân ly và lưu đày. Một trường hợp ngoại lệ là vua Hezekiah hay là Hizkiah, cai trị nước Juda từ năm 716 tới 687. Vua đã thực hiện một cuộc cải tổ tôn giáo, tổ chức lại phụng vụ trong đền thờ. Thêm vào đó, hai hoàn cảnh đặc biệt đã thúc đẩy vua dâng lên lời nguyện long trọng. Một lần, khi vua Assyria là Sennacherib tiến lên tấn công Jerusalem, vua Hezekiah đã lên đền thờ kêu cầu Chúa và ông đã được nhận lời. Quyển 2 sách Các Vua, chương 19, câu 14 cho đến 19. Lần thứ hai, khi Hezekiah được ngôn sứ Isaia cho biết là sắp từ trần, nhà vua òa lên khóc, xin Chúa cho sống thêm một thời gian nữa. Quyển 2 Các Vua, chương 20. Ông đã được nhậm lời và đã dâng lời tạ ơn. Những điều này cũng được chép lại ở trong sách Isaia, chương 38, câu 9 đến 20. Lời cầu nguyện của các ngôn sứ. Chính vào khi mà các vua và dân tộc Israel không còn trung thành với giao ước, Thiên Chúa phái đến các ngôn sứ đến cảnh báo họ. Một trong những ngôn sứ tiên khởi là ông Elia, và ông đã lập để lại những chứng tích tốt đẹp về cầu nguyện. Ông Elia loan báo tai ương hạn hán sẽ ập xuống Israel, sách 1 Các Vua, chương 17, câu 1. Trong thời gian đó, ông tá túc ở Sarepta và được một bà quá giúp đỡ. Tại đây, ông đã cầu nguyện cho đứa con của bà được sống lại. Quyển 1 Các Vua, chương 19, câu 20-23. Dù sao, lời cầu nguyện nổi tiếng của ông Elia diễn ra ở trên núi Carmel, khi mà một mình ông phải đối chất với 500 ngôn sứ Ba-an để chứng tỏ đâu là Chúa thật. Lời nguyện như thế này: Lạy Đức Giê-hô-va, Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Israel, ước chi hôm nay người ta biết rằng trong Israel Ngài là Thiên Chúa và con là tôi tới Ngài. Cũng vì lời Ngài phán mà con đã làm tất cả các việc này. Xin đáp lời con, lạy Đức Giê-hô-va, xin đáp lời con để dân này nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến cho họ thay lòng đổi dạng. Quyển 1 Các Vua, chương 18, câu 36-37. Sau lời nguyện này, lửa của Thiên Chúa ập xuống thiêu rụi của lễ. Tuy nhiên, sau khi thua cuộc, thì bà Jezebel quyết tâm ám sát ông Elia, khiến ông phải chạy trốn. Mệt lử về những cuộc chiến đấu, ông than thở với Chúa: Lạy Đức Giê-hô-va, đủ rồi. Bây giờ, xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con. 1 Các Vua, chương 19, câu 4. Chính giữa lúc thất vọng đó, mà Thiên Chúa đã vỗ về ông với một thị kiến và tái ủy thác sứ mạng cho ông. Ông Lea không những là khuôn mẫu của những ngôi sứ, mà còn là khuôn mẫu của những nhà chiêm nghiệm, những người đi tìm Chúa. Như chúng ta đã biết, trong lịch sử Kitô giáo, dòng Camelo muốn lấy ông Elia như là mẫu gương cho đời sống tính mịch chiêm nghiệm. Dù sao đi nữa, ông Elia mở đầu cho một thế hệ ngôi sứ trong dân tộc Israel, và được coi như là một đại ngôi sứ ngang hàng với ông Môsê. Không lạ gì mà các môn đệ thấy ông Môsê và ông Elia hiện đến đàm đạo với Chúa Giêsu vào lúc hiện dung trên núi. Lần tới chúng tôi sẽ trình bày cảm nghiệm cầu nguyện của các ngôi sứ Israel cũng như giáo huấn của các ngài về sự cầu nguyện. Ở đây chúng tôi xin phép mở một giáo ngoặc để trình bày về kinh nguyện ngôi sứ trong lịch sử tôn giáo đối chiếu. Khi nghiên cứu lịch sử cầu nguyện nơi các tôn giáo trên thế giới, ông Friedrich Hayle đã phân biệt ra hai nhóm chính, gọi là nhóm kinh nguyện ngôn sứ, prophetic prayer, và nhóm kinh nguyện huyền bí, mystical prayer. Việc đối chiếu dựa trên năm yếu tố chính sau đây: khung cảnh cầu nguyện, hình ảnh về Thiên Chúa, ngôn ngữ, thời gian và cường độ. Yếu tố thứ nhất, khung cảnh. Kinh nguyện ngôn sứ thì hướng đến Thiên Chúa và đến siêu việt tạo dựng và chủ thể muôn loài. Con người đến gặp gỡ Thiên Chúa trong khung cảnh của xã hội và lịch sử. Kinh nguyện huyền bí mang tính cách thân mật. Con người gặp gỡ Thiên Chúa như là mình với mình, chỉ có hai ta, chứ không muốn ai khác đến quay lại. Yếu tố thứ hai, hình ảnh Thiên Chúa. Kinh nguyện ngôn sứ nêu bật những ưu phẩm của Thiên Chúa đã được mặc lại qua những kỳ công thực hiện trong lịch sử. Còn kinh nguyện huyền bí chiêm ngắm Thiên Chúa trong vẻ đơn nhất. Yếu tố thứ ba, cách thức diễn tả. Kinh nguyện ngôn sứ nặng về tuyên xưng tán tụng van xin, nói khác gì rộng lời. Kinh nguyện huyền bí thì ưu chuộng thinh lặng, không những để lắng nghe mà còn vì ý thức rằng ngôn từ của mình không thể nào diễn đạt nổi huyền nhiệm. Yếu tố thứ bốn, thời gian. Kinh nguyện ngôn sứ thực hiện từng hồi từng chập, có lúc bắt đầu, có lúc chấm dứt. Kinh nguyện huyền bí kéo dài ra thành trạng thái liên lỉ kết hiệp với Thiên Chúa. Yếu tố thứ năm, cường độ. Kinh nguyện ngôn sứ có lúc hăng say hứng khởi, có lúc rầu rĩ oán than tùy theo cảm xúc. Kinh nguyện huyền bí bề ngoài tuy điềm đạm nhưng kỳ thực có cấp độ tiến triển về chiều sâu của mối tương quan với Thiên Chúa, được diễn tả qua những hình ảnh của việc leo thang hay là lên núi. Nên biết là sự phân biệt này dựa theo việc phân chia các tôn giáo hoàn cầu ra thành hai khối chính: các khối tôn giáo ngôn sứ Israel, Kitô giáo Islam, và các tôn giáo huyền bí, điển hình tại các tôn giáo bắt nguồn từ Ấn Độ. Tuy nhiên, sự phân biệt hình thức cầu nguyện không nhất thiết đi sau sự phân biệt các tôn giáo, bởi vì Israel và Kitô giáo tuy được xếp vào tôn giáo ngôn sứ, nhưng mà bao gồm nhiều cảm nhận cầu nguyện vừa ngôn sứ vừa huyền bí. Như chúng tôi đã trình bày, hai ông Môsê và Elia là hai vị đại ngôn sứ, nhưng đồng thời cũng là những nhà huyền bí.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Trăng sao hoa cỏ cây muôn thứ đẹp gì, núi đồi sinh linh sông ngòi kia chim cá lượn bay, thật kỳ diệu thay ơi làm ta tuyệt vời quyền năng, ôi đẹp quá kỳ công nhân thế đã khơi nguồn từ đâu. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong cuộc sống, người ta có nhiều quan điểm khác nhau về cái đẹp và cái xấu. Đẹp và xấu được xem là một khái niệm mang tính chủ quan. Người ta dễ nhầm lẫn giữa vẻ đẹp bên ngoài với phẩm chất bên trong. Vì thế, con người đã đến gặp Thượng Đế và hỏi, thưa Ngài, trên đời này, thứ gì được xem là đẹp nhất ạ? Không do dự, Thượng Đế liền nói, thứ đẹp nhất trên đời đó là tâm hồn con người. Con người lại hỏi thêm, vậy thứ gì được xem là xấu nhất ạ? Thượng Đế trả lời, thứ xấu xa nhất cũng là tâm hồn con người. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa chính là nghệ sĩ tài hoa, đã sáng tạo và xếp đặt vũ trụ vạn vật một cách hài hòa tuyệt mỹ. Khởi đầu từ cảnh hỗn mang, Thiên Chúa dệt bầu trời với muôn vàn tinh tú lấp lánh, dưới đất đồi núi chập trùng, cỏ cây hoa lá ươm mầm khoe sắc. Trong đó, con người được xem là đỉnh cao của cuộc sáng tạo, vì con người mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo gồm có hồn và xác. Thiên Chúa đặt trong con người trái tim có khả năng biết yêu thương, hướng về cái đẹp, sự thiện và điều linh thánh. Với Thánh Thomas Aquino tiến sĩ, con người cao quý vì có linh hồn bất tử. Một linh hồn bất tử của một con người thì cao quý hơn cả toàn vũ trụ. Mọi điều Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Tội lỗi len lỏi vào trần gian, làm ô uế tâm hồn con người, khiến họ khó làm chủ được ham muốn, sẵn sàng đánh đổi những điều cao quý để chiếm hữu cho được cái đẹp chóng qua. Người có vẻ đẹp bên ngoài mà tâm hồn hẹp hòi ích kỷ, nhân cách cục cằn thô lỗ, thì người ấy chỉ như một bông hoa có sắc mà không có hương. Trong cảnh hỗn tạp của cuộc sống, ta dễ bị cuốn hút chạy theo vẻ đẹp giả tạo, hào nhoáng bên ngoài mà xem nhẹ phẩm chất bên trong. Ta dễ nhầm lẫn bởi sắc màu lòe loẹt, chọn những điều hư ảo mà đánh mất phẩm tính của tâm hồn. Ngược lại, nếu tâm hồn ta tích chứa những điều thiện, nhân ái, ta sẽ có hành vi đúng đắn, biết cảm thông chia sẻ, biết cộng tác xây dựng. Khi trái tim rộng mở, ta dễ dàng đón nhận những điều giới hạn của tha nhân, bình tĩnh an nhiên trước nghịch cảnh. Với ơn Chúa và đời sống cầu nguyện, ta có khả năng vượt qua những đam mê cám dỗ. Vẻ đẹp tâm hồn là điều vô cùng quan trọng. Vì vậy, hãy tập cho mình có một trái tim nhân ái, biết quan tâm đến mọi người, biết tôn trọng và giúp đỡ tha nhân. Thánh Thomas Aquino bảo rằng, ở trần gian này, không phải trí tuệ, nhưng chính tình yêu làm cho hoàn hảo và thánh hóa, vì tình yêu nối kết với Thiên Chúa. Nhưng trí tuệ, trong ánh sáng đức tin, tỏ cho chúng ta biết phía bên kia của toàn thể chân lý, đấng ta yêu mến. Người có lòng yêu mến Chúa luôn khát khao được gắn kết gần gũi với Chúa, để học biết sự khôn ngoan thiện lành. Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương cảm. Từng lời nói, từng cử chỉ hành động của Ngài đều tỏ cho ta thấy một vị Thiên Chúa như một người cha nhân hậu, như một người mục tử nhân lành, dám hiến mạng vì đoàn chiên, như một người bạn luôn chia sẻ mọi khó khăn nhọc nhằn của con người. Lòng thương cảm của Thiên Chúa không biểu lộ bằng sự trừng phạt, nhưng là sự tha thứ, cảm thông, là đón nhận những người yếu đuối tội lỗi. Một vị Thiên Chúa lớn hơn sự trừng phạt, sâu hơn sự thù hận và quảng đại hơn những hẹp hòi tranh chấp. Lạy Chúa, xin thanh tẩy, biến đổi tâm hồn con bằng tình yêu và ân sủng Chúa. Xin cho con biết học nơi Chúa sự hiền lành khiêm nhường trong lòng, biết quy hướng và thực thi lời Chúa dạy. Xin cho chúng con biết làm mới tâm hồn mình qua sự gắn kết với Chúa, qua cầu nguyện và hy sinh phục vụ. Nhờ đó, chúng con gieo rắc niềm vui và lan tỏa tình thương của Chúa đến với mọi người. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.